đây Paris RFI, Radio France International. Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Tú Anh, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 3 tháng 5 năm 2011.
Washington lo ngại khủng bố trả thù cái chết của Bin Laden.
Hoa Kỳ thủy táng thi hài Bin Laden gây bất bình trong giới Hồi giáo.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo nạn lạm phát và vốn đầu tư nóng.
Campuchia yêu cầu tòa án quốc tế là hay, buộc Thái Lan rút quân ra khỏi khu đền thờ Black Vihir.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên tấn công tin học.
Chính quyền Syria tiếp tục đàn áp đối lập, bắt thêm gần 200 người biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, Hà Nội nằm trong danh sách 4 chế độ đàn áp tự do báo chí khắc nghiệt nhất tại châu Á.
Chủ đề một phỏng vấn, ngăn chặn lạm phát tại Việt Nam, một phương trình nan giải, RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lo ngại quân khủng bố trả thù cái chết của Bin Laden. Sau không khí vui mừng vì trùm khủng bố Bin Laden bị triệt hạ, thì nước Mỹ và các đồng minh giờ đây bắt đầu lo ngại trước nguy cơ bị phe Hồi giáo cực đoan trả đũa. Ngay từ hôm qua, các thành phần Taliban tại Pakistan đã thề là sẽ phục hận cho Bin Laden, trong lúc mà cả ngàn người ở Quetta, miền nam nước này, đã biểu tình chống Mỹ. An ninh đã được tăng cường không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Riêng tại Mỹ, thì chính quyền Obama đã ra sức cảnh giác dân chúng vào lúc tranh luận nổ ra về vai trò của Pakistan, bị nghi ngờ là đã che chở cho Bin Laden. Từ Washington, thông tin viên Rafael Ren tường thuật.
Avec toute cette journée de lundi, Barack Obama a envoyé ses lieutenants au front dans les médias.
Suốt ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã cử các cộng sự thân tín lên tuyến đầu, tiếp xúc với các phương tiện truyền thông để nhắc nhở là tình hình an ninh vẫn còn rất tế nhị ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Bà Hillary Clinton ở Bộ Ngoại giao, ông Leon Panetta thuộc cơ quan CIA hay ông John Brennan, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, tất cả đều nỗ lực nhắc đi nhắc lại là cuộc chiến chống Al-Qaeda không kết thúc với cái chết của Osama Bin Laden. Cho dù Tổng thống Obama đã khẳng định vào trưa hôm qua là thế giới trở nên tốt đẹp hơn sau cái chết của chùm khủng bố, thế nhưng những lời cảnh báo nguy cơ trả đũa đã gia tăng. Đối với cơ quan tình báo CIA thì hầu như chắc chắn sẽ có những vụ khủng bố trả đũa. Không riêng gì Hoa Kỳ, nhiều nước khác cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh, nhưng Washington cho biết không nâng cấp báo động. Hiện nay, tranh luận bắt đầu nổi lên về vai trò của Pakistan bị tố cáo là đi nước đôi, tức là đã che chở cho Bin Laden. Chính quyền Obama rõ ràng là muốn né tránh cuộc tranh cãi này. Không một ai trong chính quyền Washington lên tiếng chỉ trích Islamabad. Thậm chí Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton còn hoan nghênh công cuộc hợp tác đã diễn ra tốt đẹp giữa hai quốc gia. Nhưng đó chỉ là một cuộc hợp tác ảo mà thôi, vì Hoa Kỳ chỉ thông báo cho Pakistan về vụ đột kích sau khi chiến dịch kết thúc. Washington như vậy đã cố gắng giữ hòa khí vào lúc mà nhiều tiếng nói đã vang lên tố cáo Pakistan chơi trò nước đôi. Theo Thượng nghị sĩ độc lập Joe Lieberman, Islamabad phải chứng minh là họ không hề hay biết về việc Bin Laden ẩn náu ở Pakistan. Bà Susan Collins, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, hay ông Kirk Levin, nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đều có yêu cầu tương tự. Bà Susan Collins còn đề nghị phải buộc thêm điều kiện khi viện trợ cho Pakistan. Vào tối hôm qua, ông John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã kêu gọi phải tiếp tục tiến bước trong công cuộc hợp tác vì quyền lợi hai nước, hàm ý rằng còn nhiều lãnh đạo Al-Qaeda khác phải truy bắt.
Rafael Hen, Washington, RFI.
Trước những lời tố cáo đến từ các chính khách Hoa Kỳ, Tổng thống Pakistan, ông Ali Zardari, đã lên tiếng bảo vệ thế đứng của Pakistan. Trong một diễn đàn trên tờ Washington Post hôm qua, ông Zardari giải thích là vụ đột kích giết chết Bin Laden không phải là một chiến dịch hỗn hợp, và chính quyền Pakistan không hề biết Bin Laden ở đâu. Tuy nhiên, Tổng thống Pakistan cũng nhấn mạnh, đó là thành quả một thập niên hợp tác giữa hai bên, với kết cuộc là việc loại bỏ Osama Bin Laden, một mối đe dọa đối với thế giới văn minh hết thời gian. Chính quyền Pakistan cũng đang lo ngại bị khủng bố trả đũa sau cái chết của Bin Laden, cho nên đã tăng cường các biện pháp an ninh từ hôm qua. Hoa Kỳ cũng thận trọng, thông báo, đóng cửa đại sứ quán và 3 lãnh sự quán tại Pakistan, không tiếp đón công chúng cho đến khi có lệnh mới. Ngay từ hôm qua thì Washington cũng đã khuyến cáo công dân Mỹ đang ở nước ngoài là phải hết sức đề cao cảnh giác, giảm tối đa việc di chuyển ngoài nơi cư trú và tránh những cuộc biểu tình hay tập hợp đông người. Chỉ thị cũng đã được tới tấp gửi đến các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới để yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.
Hoa Kỳ thủy táng thi hài Bin Laden gây bất bình trong giới Hồi giáo. Quyết định thủy táng thi hài trùm khủng bố Bin Laden gây tranh cãi mặc dù quân đội Mỹ khẳng định đã tôn trọng tập quán và nghi thức đạo Hồi. Theo Reuters, quân đội Hoa Kỳ đã đưa xác ông Bin Laden bằng trực thăng đến hàng không mẫu hạm cảng Quinson và sau nghi thức Hồi giáo đã thủy táng trong vùng biển Oman. Quân đội Hoa Kỳ thông báo là sau khi bắn chết Bin Laden trong cuộc đột kích đêm Chủ nhật, thì ngay sau đó thi thể của trùm khủng bố được đưa ra hàng không mẫu hạm đang hoạt động tại vùng bắc biển Oman. Thi thể được tắm rửa bọc trong một khăn liệm trắng. Nghi lễ kéo dài 1 giờ đồng hồ từ 5 giờ 10 phút giờ quốc tế đến 6 giờ. Sau khi một sĩ quan đọc kinh có dịch ra tiếng Ả Rập, thi hài của nhân vật làm điêu đứng thế giới gần 10 năm qua đã được đưa xuống biển không đầy 24 giờ sau khi từ trần. Cố vấn an ninh của Tổng thống Obama, ông John Brennan tuyên bố với báo chí là việc khâm liệm tuân thủ toàn vẹn luật đạo Hồi. Do e ngại mộ phần của Bin Laden có thể tạo ra một nơi thánh địa hành hương, Hoa Kỳ giải thích phải chọn giải pháp tuyệt đối vì không đủ thời giờ tìm một nước thứ ba để an táng. Tuy nhiên, việc thủy táng này đã gây tranh cãi. Lập luận của chính phủ Mỹ bị đại giáo sĩ đứng đầu đền thờ Hồi giáo Đại học Al-Azhar, thủ đô Cairo, Ai Cập phản đối. Bản thông cáo của đại giáo sĩ Ahmed Antaeb ghi rằng quyết định thủy táng đi ngược lại giáo luật đạo Hồi. Giáo luật chỉ cho phép an táng trên biển trong trường hợp không đủ thời gian đem thi hài người chết vào đất liền, và do vậy mới thủy táng để tránh thi thể bị thối rữa. Một luật sư tín đồ Hồi giáo thẩm định với Reuters lẽ ra phải an táng Bin Laden ở Ả Rập Xê Út vì đây là quê hương của người quá cố.
Làm thế nào để nhận dạng đúng là xác của Bin Laden? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra, nhất là khi thi hài Osama Bin Laden đã được thả xuống biển. Nhiều lời giải thích đã được đưa ra tuy chưa được Nhà Trắng xác nhận. Theo báo chí, thì đó là nhờ xét nghiệm ADN so sánh với mẫu ADN của một người chị em gái của Bin Laden đã qua đời cách đây vài năm tại Boston, Hoa Kỳ. Tờ Telegraph tiết lộ, khi người này chết vì ung thư não, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã cho lưu mẫu óc, tế bào và máu để xây dựng bản mẫu ADN. Nhờ đó mà hôm qua, xác người đàn ông bị trúng đạn của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào đầu và ngực đã được khẳng định chính là Osama Bin Laden. Bên cạnh đó, một viên chức an ninh khi trả lời kênh truyền hình CNN đã cho biết nhiều kỹ thuật đã được sử dụng để nhận dạng Bin Laden, trong đó có kỹ thuật nhận diện khuôn mặt. Theo một nhà báo chuyên viết về khoa học, kỹ thuật này chưa thể có độ tin cậy bằng việc lấy dấu vân tay, nhất là khi đầu của xác chết không còn nguyên vẹn nên không thể chỉ dựa vào đó. Một viên chức tình báo giấu tên cho hay, các thành viên của đội đặc nhiệm đã nhận ra Bin Laden khi đột nhập vào, và lúc đó một người phụ nữ, có lẽ là vợ ông ta, đã gọi tên Bin Laden. Một chuyên gia của CIA, khi so sánh tấm ảnh xác chết với ảnh của Bin Laden trước đây, đã khẳng định đến 95% là xác của trùm khủng bố quốc tế. ABC News cho biết, tấm ảnh xác Bin Laden do đội đặc nhiệm chụp rất khủng khiếp, có thể nhìn thấy óc và xương sọ. Trước đó, một tấm ảnh ghép được cho là khuôn mặt xác chết Osama Bin Laden đã được chiếu trên truyền hình Pakistan rồi lan truyền đi khắp thế giới, nhưng sau đó đã được rút xuống. Hãng thông tấn Pháp AFP nghi ngờ đây là ảnh giả nên đã dùng một phần mềm đặc biệt để kiểm định lại và phát hiện tấm ảnh này đã lấy bộ râu và phần dưới khuôn mặt trong một tấm ảnh cũ của Bin Laden để ghép vào. Phần mềm này tên là Tungsten mà hãng AFP là hãng thông tấn duy nhất trên thế giới có được, có thể truy ra các hoạt động chỉnh sửa trên hình ảnh bằng cách phân tích những bất thường về độ phân giải, ánh sáng và màu sắc. Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo nạn lạm phát và vốn đầu tư nóng. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm nay đã cảnh báo các chính phủ tại châu lục này cần kiểm soát chặt chẽ nạn lạm phát và cũng nên nghĩ đến việc kiểm soát các luồng vốn đầu tư đang đổ vào khu vực. Tuyên bố trên đây được đưa ra trong cuộc họp báo nhân hội nghị thường niên của ADB lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5 với khoảng 3.600 đại biểu đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo báo chí trong nước, trong dịp này, chính phủ Việt Nam cũng cho biết sẽ cố gắng kìm mức lạm phát năm nay bằng với năm ngoái, tức là khoảng 11,75%, còn tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến của năm nay chỉ là 6,5%, thấp hơn mục tiêu ban đầu, cũng như thấp hơn so với mức trung bình của châu Á là 7,8%. Theo ông Haruhiko Kuroda, chủ tịch ADB, thì lạm phát cần phải được kiểm soát kỹ càng bằng cách sử dụng các biện pháp tổng hợp, đặc biệt là do tác động lớn lao của nó đến nhiều trăm triệu người nghèo tại châu Á. Hết lời dẫn. Ngân hàng Phát triển Châu Á có trụ sở tại Manila tuần qua đã nhận định là một số chính phủ đã có biện pháp hạn chế tác động của việc thực phẩm tăng giá, chủ yếu là giảm thuế, kiểm soát giá cả và trợ cấp. Tuy nhiên, cần nhiều nỗ lực hơn nữa cho châu lục này. ADB cảnh báo tình trạng thực phẩm đội giá có nguy cơ đẩy hàng chục triệu người châu Á lâm vào cảnh lầm than và cắt giảm tăng trưởng của khu vực. Bên cạnh việc chống lạm phát, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng các chính phủ châu Á còn phải đối phó với luồng vốn đầu tư mà theo ông thì cần phải được kiểm soát trong một số trường hợp, tại một số nước, trong một số dịp. Tuy nhiên, đây không thể trở thành một chính sách thường trực. Ông Kuroda nói, xin trích, việc kiểm soát vốn cần những công cụ hết sức phức tạp, khó thực thi và về lâu về dài có thể tạo ra những lệch lạc trong thị trường vốn. Tuần qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã nhận định là luồng vốn đầu tư đổ vào châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc, Indonesia và Philippines là một vấn đề rất đáng lo ngại. Một số nước cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm kiềm hãm bớt dòng vốn nóng từ các nhà đầu tư, muốn tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với châu Âu và Hoa Kỳ, khiến cho nhiều đồng tiền châu Á tăng giá. Bộ trưởng Tài chính 10 nước ASEAN vào tháng trước cũng đã bày tỏ sự quan ngại về luồng vốn nóng, đa số dưới dạng các quỹ đầu tư, có thể rút vốn ra cũng nhanh chóng như lúc đưa vào. Ngày mai, các bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ gặp lại nhau bên lề hội nghị ADB cùng với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông Kuroda nhấn mạnh việc hợp tác khu vực về tài chính và tiền tệ, việc xây dựng một hệ thống tài chính thế giới vững chắc, trong đó châu Á đóng một vai trò quan trọng.
Campuchia yêu cầu tòa án quốc tế La Haye buộc Thái Lan rút quân ra khỏi khu đền thờ Prea Vihear. Vào lúc giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng biên giới Thái Lan Campuchia, tin từ tòa án quốc tế hôm nay cho biết, Phnom Penh đã yêu cầu tòa án khẩn cấp buộc Bangkok phải rút toàn bộ quân lính ngay lập tức ra khỏi những phần đất thuộc lãnh thổ Campuchia ở khu vực đền thờ đang có tranh chấp. Tòa án cho biết là Campuchia đã đưa yêu cầu trong đơn đệ trình ngày 28 tháng 4 vừa qua. Trong đó, Phnom Penh còn yêu cầu tòa án quốc tế làm sáng tỏ việc phân định chủ quyền mà tòa đã đưa ra vào năm 1962. Trong phán quyết đó, nếu đền Prea Vihear thuộc chủ quyền Campuchia, thì ngược lại, vùng đất chung quanh bên dưới ngôi đền không được phân chia rõ ràng. Tòa án quốc tế cho biết là sẽ xem xét yêu cầu của Phnom Penh trong những tháng sắp tới đây, nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể. Còn tại vùng biên giới hai nước, tiếng súng vẫn chưa im, xung đột tái diễn vào tối qua và sáng hôm nay. Theo phát ngôn viên quân đội Thái Sukit Sumanjui, thì cuộc chăm súng gồm cả súng cối đã diễn ra làm hai đợt, phía Thái Lan có một người lính bị thiệt mạng. Dẫu sao, thì tình hình đã lắng dịu hơn trong những ngày gần đây, hai bên đã cho người dân di tản lánh nạn trở về nhà. Nhưng theo Phó Thủ tướng Thái Lan, thì họ vẫn phải đề cao cảnh giác vì cuộc thương lượng hưu chiến rất khó khăn. Riêng về nội tình Thái Lan, trở lại với cuộc đàn áp biểu tình tại Bangkok vào năm ngoái, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã tố cáo quân đội Thái Lan ám sát thường dân. Theo tổ chức này, quân đội Thái đã cho lính bắn tỉa, bắn vào thường dân xuống đường. Tổ chức cũng nêu ví dụ tại ngôi chùa Wat Pathum Wanaram, quân đội Thái đã nhiều lần bắn vào nơi này, trên nguyên tắc là một địa điểm an toàn. Nhiều người ẩn náu tại đây đã bị bắn chết.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên tấn công tin học. Hôm nay, ngành tư pháp Hàn Quốc đã lên án Bắc Triều Tiên tổ chức vụ tấn công tin học đã làm tê liệt hệ thống ngân hàng lớn nhất nước này vào tháng trước. Văn phòng trưởng lý Seoul khẳng định đây là một hành động khủng bố tin học có kế hoạch đã được Bắc Triều Tiên trù tính trước. Theo đó, Bình Nhưỡng đã làm cho hệ thống tin học của Liên hiệp Hợp tác Nông nghiệp Quốc gia, tức Ngân hàng Nông Hiếu, vốn có 5.000 chi nhánh phải ngừng hoạt động bằng cách xâm nhập vào máy tính của một viên chức phụ trách an ninh và điều khiển máy tính này từ xa.
Chính quyền Syria tiếp tục đàn áp đối lập, bắt thêm gần 200 người biểu tình. Lực lượng an ninh Syria vào hôm qua đã vây bắt gần 180 người ở ba thị trấn phía bắc thủ đô Damas. Cảnh sát cũng đã giải tán một nhóm gồm 150 người phụ nữ đã xuống đường để ủng hộ cư dân thành phố Deraa ở miền nam đang bị quân đội bao vây. Theo các nhân chứng, những người bị bắt đã bị đánh đập thô bạo. Hãng tin AFP trích dẫn một thành viên tổ chức nhân quyền ở Damas cho biết là có thêm rất nhiều người bị câu lưu vào hôm nay ở Deraa, chủ yếu trong lứa tuổi từ 18 đến 40. Họ bị tập trung và thẩm vấn ở sân vận động Deraa, nơi cầm giữ khoảng 1.000 người. Phía quân đội Syria thì cho biết thêm họ đã bắt 499 thành viên tổ chức khủng bố ở Deraa. Vào hôm Chủ nhật thì quân đội Syria cũng đã bắt hơn 365 người biểu tình ở các thành phố Deraa là Takie, Qamishli cũng như ở Douma, vùng ngoại ô Damas. Xin nhắc lại là Bộ Nội vụ Syria đã thông báo kỳ hạn cho những người gọi là có hành vi phạm luật như gây rối hay mang vũ khí bất hợp lệ, và trong vòng 15 ngày, họ phải ra hàng và cho thông tin về các nhóm khủng bố. Bộ Nội vụ Syria bảo đảm những người ra hàng sẽ không bị truy tố. Bất chấp đàn áp, phong trào đối lập hôm nay tiếp tục kêu gọi biểu tình để tỏ sự đoàn kết với thành phố Deraa. Trên trang web Cách mạng Syria 2011, phe đối lập kêu gọi người dân khắp nơi trên lãnh thổ Syria là hãy tập hợp kể từ tối nay thứ ba tại các quảng trường để tham gia biểu tình ngồi, tổ chức ban ngày cũng như lúc tối.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Hà Nội nằm trong danh sách 4 chế độ đàn áp tự do báo chí khắc nghiệt nhất tại Á Châu.
Trong bối cảnh ngọn gió mùa xuân Ả Rập đang thổi qua Trung Đông và Bắc Phi, báo cáo hàng năm của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières RSF nhân ngày tự do báo chí đã ghi nhận nhiều biến chuyển quan trọng trong danh sách các lãnh đạo xem phóng viên là kẻ thù trong năm 2011. Hai điểm son được ghi nhận là tại Tunisia và Ai Cập, sau khi hai tổng thống mãn đời đã phải ra đi. Trong danh sách còn lại, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê 38 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ và sứ quân thuộc thành phần trấn áp báo chí. Tại châu Á, có 4 nước, Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện và Bắc Triều Tiên đã được quan tâm đặc biệt. Theo nhận định của Tổ chức Bảo vệ Báo chí RSF, thì trong năm qua, tuy một số nhân sự lãnh đạo trong khu vực đã bị thay thế, nhưng bản chất của các chế độ này vẫn như cũ. Tại Miến Điện, tướng Thanh Sen lên thay Thanh Xuê. Tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thay ông Nông Đức Mạnh. Nhưng tại Miến Điện, 14 phóng viên đang ngồi tù, và tại Việt Nam, 18 nhà báo mạng đang bị giam. RSF thẩm định, giới lãnh đạo tại hai nước Đông Nam Á này là biểu tượng của hai chế độ khắc nghiệt, sử dụng bộ máy hình sự để phục vụ cho chính sách đàn áp, dập tắt mọi hy vọng cởi mở. Nhân danh đảng cầm quyền duy nhất, quyền lợi riêng của phe đảng hoặc đoàn kết dân tộc, các chế độ này tự co cụm và căng thẳng thần kinh trước ngọn gió dân chủ giải phóng. Hương Hoa Nhài cũng tác động đến chính sách của Hồ Cẩm Đào tại Trung Quốc. Hơn 30 luật sư, văn nhân, nghệ sĩ, trí thức đã bị bắt giam ở những nơi bí mật mà không ai biết số phận của họ ra sao. Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un cai trị 22 triệu dân với bàn tay sắt, vừa độc tài vừa độc ác, với một bộ máy tuyên truyền không chừa một không gian tự do nào. Để phản bác lại bản báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhân ngày tự do báo chí 3 tháng 5, báo chí chính thức của Việt Nam, còn gọi là báo Lê Phải, lên án RSF là một tổ chức tăm tối nhưng cao đòn chống phá Việt Nam. Trong bài bình luận dài với tựa Sự tăm tối của Tổ chức Nhà báo Không Biên Giới, báo mạng Công an Nhân dân phản biện là tại Việt Nam có 706 cơ quan báo, 506 tạp chí và 54 nhà xuất bản. Công an Nhân dân trên mạng cho rằng báo chí Việt Nam phong phú, đa dạng, ngang tầm khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, tờ báo mạng này không nói rõ báo chí Việt Nam có tự do loan tin và công kích những sai trái của chính quyền, cũng như ủng hộ đối lập như báo chí Thái Lan, Indonesia và Philippines hay không. Báo Công an Nhân dân lên án RSF đã ký hoa hồng với các thế lực xấu đơm đặt về tự do báo chí, ban cho những người vi phạm pháp luật như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Quỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, chiếc mũ nhà báo hay công dân mạng. Ngược lại, đối với phóng viên lề trái và thành phần trí thức dấn thân tại Việt Nam, trong đó không ít người đang ngồi tù hay bị sách nhiễu, thì họ công nhận tại Việt Nam có hơn 700 tờ báo, nhưng chỉ có một tổng biên tập đưa tin một chiều, ngăn chặn mọi sáng kiến hay ý kiến ngoài luồng. Mới đây nhất, đêm 30 tháng 4, nhà thơ trẻ Bùi Chát, chủ trương nhà xuất bản Giấy Vụn, một nhà xuất bản độc lập, đã bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất khi anh nhận giải thưởng quốc tế từ Argentina trở về. Nhà thơ Bùi Chát bị giam đến 47 tiếng đồng hồ mới được tạm thả vào ngày hôm nay. Còn về lời cáo buộc thế lực thù địch tâm tối đặt sang ngày tự do báo chí để bôi xấu chính quyền Việt Nam, thì blog Ba Sam nhắc lại, đây là sáng kiến của tổ chức Liên Hiệp Quốc UNESCO và người dân Việt Nam biết rõ nguồn gốc cũng như lý do chính đáng của sáng kiến này.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Hoa Kỳ bị bộ chi quá nặng và mang nợ quá nhiều. Cuối cùng là một bục Cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn về đề tài Xe chạy bằng whisky. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Ngăn chặn lạm phát tại Việt Nam, một phương trình nan giải, RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
Thân chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Theo thông tin ông có được, thì tình hình lạm phát, vật giá leo thang tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
Tình trạng vật giá leo thang đó, thì cái tài liệu mới nhất Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, thì tôi chỉ xin nói là trong tháng 4 vừa rồi, cái quan trọng là tháng 4 vừa rồi nhé, mặc dầu những biện pháp của nhà nước đã ra từ tháng 3 để khống chế cấp thời, nhưng tháng 4 vừa rồi thì con số cho thấy rằng vật giá leo thang là 17.15%, tức là lớn lắm. Và Việt Nam theo tờ báo Trading Economics thì Việt Nam đứng thứ nhì cao về lạm phát và sau Mozambique, tức là mình thuộc vào những loại của những nước mà không có cái ổn định kinh tế rồi. Và nhất là cái vấn đề quan trọng, bản phúc trình của Ngân hàng Thế giới là họ nói lạm phát ở Việt Nam đó là có tính cách lịch sử và lạm phát ở Việt Nam là đặc biệt cao hơn hết đối với các nước chung quanh Việt Nam. Điều đó chứng tỏ lạm phát ở Việt Nam không phải là có tính cách nhất thời theo thời sự, và cái lạm phát đó là cái lạm phát mà nó có những lý do riêng của Việt Nam, vì vậy nó mới cao hơn hết đối với các nước láng giềng, ngay cả Lào, Philippines hay các nước khác.
Theo những thông tin mà giáo sư có được thì vì những cái nguyên nhân khách quan và chủ quan như thế nào mà Việt Nam bị lạm phát nghiêm trọng như vậy, vật giá leo thang?
Cái lý do đó thì nó có phân biệt ra hai lý do. Lý do trong cái hoàn cảnh chung của thế giới hoặc các nước trong vùng, có sự đảo lộn, có sự nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông, rồi tình trạng các nguyên vật liệu, dầu lửa tăng giá. Nhưng mà nó có lý do nội tại của Việt Nam. Và đây không phải là sự nhận xét của những người đứng ngoài, mà ngay cả những cố vấn về kinh tế ở trong nước, chẳng hạn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, có nhận xét cái lý do chính yếu hơn hết, tức là cái đồng vốn bỏ ra mà sản xuất, cung ứng sản phẩm cũng như dịch vụ không tương xứng, tức là các tập đoàn kinh tế nhà nước thiếu hiệu năng, hiệu quả. Chính cái điểm đó nó làm cho cái lạm phát tăng, tại vì nó giảm cái lượng cung cấp. Lý do thứ hai nữa, đứng về phương diện tiền tệ, nhà nước phá giá đồng bạc. Cái đây là có tính cách độc tài phá giá đồng bạc. Và cái lý do thứ ba là lý do rất là nguy hiểm. Từ thời khủng hoảng tài chính ở Á Châu 1997, thì người ta đã thấy rằng khi mà hệ thống ngân hàng có tính cách gia đình, có tính cách liên hệ bạn bè, rồi những quyết định về hệ thống ngân hàng không minh bạch, rồi những ngân hàng đó là tha hồ phát hành, người ta gọi là money virtual, tức là cái tiền khả thể, tiền của tương lai. Nhưng mà cái tương lai kinh tế Việt Nam có bảo đảm giá của những tờ giấy tín dụng đó có thể làm cho nó có giá trị hay không? Vì vậy mà cái hệ thống ngân hàng đã thổi phồng lên và làm rất ẩu tả trong cái vấn đề thổi phồng tiền tệ và để cung cấp cho các công ty, mà phần lớn là các tập đoàn công ty nhà nước. Thành ra vì vậy cái lượng tiền lưu hành nó bị thổi phồng, rồi nhà nước, ngân hàng nhà nước lại phá giá đồng bạc Việt Nam. Đó là cái lý do hết sức cơ bản cho vấn đề lạm phát ở Việt Nam. Những lý do này nếu chúng ta xét, tức là cái hiệu quả của những tập đoàn tài chính, hiệu quả thực về kinh tế sụt kém. Thứ hai nữa là nhà nước độc tài phá giá đồng tiền. Và thứ ba nữa là hệ thống ngân hàng phần lớn là thân thuộc của nhà nước hay cánh với những công ty tập đoàn nhà nước đã cung cấp tín dụng một cách ẩu tả làm thổi phồng cái lượng tiền. Thì ba lý do đó là nó thuộc về cơ chế chứ không phải là có tính cách thời sự. Và ngân hàng thế giới họ không nói trực tiếp, nhưng cái lý của họ nói ra, tức là cái lý do nội tại của Việt Nam chứ không phải là có tính cách thời sự của thế giới nữa.
Thưa giáo sư, thì trong cái điều kiện như vậy thì các định chế tài chính quốc tế, chẳng hạn như là Ngân hàng Phát triển Á Châu đã có lên tiếng cảnh báo, thì cái lời cảnh báo này như thế nào và hậu quả của lạm phát cũng như vật giá leo thang tại Việt Nam sẽ đi đến đâu, dẫn đến đâu thưa giáo sư?
Thì kinh tế gia trưởng của ngân hàng đã đưa ba cái yếu tố và rất nguy hiểm cho các nước Á Châu. Những nước đang mở mang của Á Châu đã một phần nào trong thời gian quá khứ cố gắng cứu đói giảm nghèo. Đến một tình trạng người ta cũng thấy vui vẻ được rồi. Nhưng mà cái vụ lạm phát này có thể làm tiêu tán cái hiệu quả trong suốt những năm trưởng cố gắng. Đó là cái hậu quả thứ nhất. Hậu quả thứ hai là đặc biệt về vấn đề vật giá leo thang về lương thực. Về điểm này đó, nó có một cái tệ hại của các nước đang phát triển hay là mong mỏi phát triển đã công nghệ hóa sản xuất những hàng để mà dùng thường ngày mà quên đi vấn đề trợ lực tăng cường phát triển nông thôn. Rồi cái lý do thứ ba nữa, tức là độ tăng trưởng có thể bị giảm xuống, mà ông ta ước lượng rằng giảm xuống 1.5 điểm. Thành ra những hậu quả này, Ngân hàng Phát triển Á Châu đã cảnh báo ngay ngày 24 tháng 4.
Thưa giáo sư, thì nhìn chung các nước châu Á mà đặc biệt là Việt Nam thì cái điểm tăng trưởng cũng đã giảm và thống kê chính thức cũng đã công bố. Như vậy thì có cái giải pháp nào cho Việt Nam hay không?
Tức là bây giờ đó, chúng ta nói đến cái giải pháp là khống chế lạm phát để cứu cái tình trạng hiện giờ, tức là cái thối lui và đẩy dân vào chỗ nghèo cùng cực. Thì như các nhà kinh tế đã nói, ở Việt Nam đó, cái lạm phát nó có cái nguồn và lý do chính nó do cái gọi là cái cơ chế về kinh tế của Việt Nam, tức là cái quyền chính trị nắm độc quyền kinh tế. Và khi cái đó nó vào cơ chế thì để những biện pháp mà giải quyết vấn đề lạm phát không phải là dễ. Vì vậy các nhà kinh tế ở nhà nói rằng cái đây là phải cố gắng thôi, còn những biện pháp tiền đô la rồi tăng lãi suất hay là những cái này cái kia thì đó là những biện pháp có tính cách nhất thời.
Như vậy có giải pháp cho, có đáp án cho Việt Nam hay không thưa giáo sư, hay là một cái phương trình nan giải?
Một phương trình rất nan giải và hầu như là bế tắc.
Vì sao thưa giáo sư?
Vì hai cái việc sau đây. Cái việc tăng hiệu năng của những tập đoàn quốc doanh hầu như là không tưởng bây giờ, nhất nữa là các nhà quản trị các tập đoàn quốc doanh có phần mất tin tưởng vào cái nền kinh tế bây giờ. Trong suốt mấy tuần vừa rồi, chúng ta thấy rằng các tập đoàn quốc doanh bắt đầu khai ra những nợ nần và những thua lỗ của mình. Nó dần dần nó lộ ra những cái chuyện đó, thành ra người ta thấy là cái sự tụt dốc, sự thiếu thốn, mất cân bằng của nhà nước, tất cả những chuyện đó mà bây giờ gọi là tăng hiệu năng của những tập đoàn quốc doanh thì nhà nước cũng không tin tưởng luôn. Và chúng ta cũng thấy rằng muốn tăng hiệu năng một cái tập đoàn kinh tế thì phải là tư nhân, chứ không nhà nước được để tiêu tiền chùa như trước được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính Đảng Cộng sản trong cái đại hội đảng vừa rồi đã vẫn giữ nguyên cái cơ chế cũ, chính trị nắm độc quyền kinh tế. Cái đó là cái nguồn để gây tất cả những tệ đoan, tham nhũng, lạm phát, rồi tụt dốc kinh tế, rồi nợ nần quốc gia. Thành ra bây giờ đó, chúng ta đặt vấn đề tìm biện pháp nào khi chính đảng phủ nhận để sửa cơ chế hoặc là thay đổi một cái cơ chế nào đó, thì đó là hai điểm này đó, là hai điểm rất khó. Vì vậy nhà nước hoảng hốt chỉ đưa ra những cái biện pháp có tính cách nhất thời mà bề ngoài mà thôi. Thì tôi quan sát từ những xã hội bên Phi Châu cũng như Nam Mỹ đó, nó sẽ đến một tình trạng khi mà dân đau khổ quá thì nó sẽ xảy ra những vấn đề xã hội. Rồi từ vấn đề xã hội đó nó lan đến vấn đề chính trị. Có thể nghĩ rằng nếu đảng không muốn, nhưng một ngày nào đó nếu dân nói là phải thay đổi cơ chế đi thì mới chữa được lạm phát, mới cho chúng tôi được sung sướng, thì lúc bấy giờ có lẽ đó là giải quyết mong muốn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, được nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Washington lo ngại khủng bố trả thù cái chết của Bin Laden.
Hoa Kỳ thủy táng thi hài Bin Laden gây bất bình trong giới Hồi giáo.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo nạn lạm phát và vốn đầu tư nóng.
Campuchia yêu cầu tòa án quốc tế La Hay buộc Thái Lan rút quân ra khỏi khu đền thờ Pretvihir.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên tấn công tinh học.
Chính quyền Syria tiếp tục đàn áp đối lập, bắt thêm gần 200 người biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, Hà Nội nằm trong danh sách 4 chế độ đàn áp tự do báo chí khắc nghiệt nhất tại châu Á.
Chủ đề một phỏng vấn, ngăn chặn lạm phát tại Việt Nam, một phương trình nan giải, RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva. Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Cái chết của Bin Laden là sự kiện nổi bật nhất được các trang báo Pháp ngày hôm nay nhất loạt đưa tin. Theo nhận định của các bài báo thì trùm khủng bố Bin Laden bị giết trong một chiến dịch hành động chớp nhoáng do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ thực hiện.
Nhật báo Le Monde với tựa đề trên trang nhất, cái chết của Bin Laden, công lý đã được thực thi, đã dành hẳn 8 trang nêu rõ chi tiết sự kiện này. Theo Le Monde, sau 15 năm đỏ chiến tay đôi giữa trùm lãnh đạo Al-Qaeda và Mỹ, bắt đầu từ năm 1996, thì giờ đây, nước Mỹ cuối cùng đã thực hiện xong công lý. Người Mỹ quá đỗi vui mừng khi hay tin Bin Laden bị tiêu diệt, đã lập tức tràn xuống phố, nhất là ở khu vực Ground Zero, nơi xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Có thể nói đây là đêm lễ hội tại New York. Kết cục của Bin Laden là tựa đề trên trang nhất tờ Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành hẳn 10 trang đặc biệt để nói về sự kiện này. Bài báo cho biết làm thế nào Mỹ xác định được nơi trú ẩn của Bin Laden trong một khu biệt thự sang trọng tại Abbottabad, cách Islamabad của Pakistan có 50 cây số. Đặc biệt, thông tín viên của Le Figaro về Nam Á có bài viết nơi trú ẩn lộng lẫy tại Abbottabad phản ánh trò chơi hai mặt của Pakistan, cho thấy thái độ lưỡng lơ của chính quyền Pakistan trong việc hợp tác chống khủng bố.
Tuy nhiên, điều mà các tờ báo quan tâm nhiều nhất là thời kỳ hậu Bin Laden. Có thể thấy các tờ báo cùng quan điểm cho rằng Bin Laden chết thế nhưng khủng bố vẫn tồn tại, theo như lời tựa trên trang nhất của Nhật báo Công giáo La Khoa, Bin Laden chết thế nhưng khủng bố thì không.
La Khoa có đoạn viết, từ rất lâu rồi, Osama Bin Laden đã không còn khả năng thực hiện các chiến dịch, chủ yếu ông ta chỉ là một biểu tượng, nên cái chết của ông không có ảnh hưởng gì đến biểu tượng này. Ngược lại, nó sẽ được liệt vào hàng ngũ những người hy sinh vì lý tưởng. Còn trên tờ L'Humanité có đăng bài phỏng vấn, Bin Laden chết không có nghĩa là Al-Qaeda kết thúc. Bài báo ghi lại phân tích của một cựu đại sứ chuyên gia về Trung Đông, ông Eric Rouleau, về những hậu quả do cái chết của Bin Laden.
Vẫn liên quan đến sự kiện này, tờ báo Cộng sản L'Humanité có bài viết mang tựa đề Kết cục của một tên khủng bố từ CIA đến Al-Qaeda. Bài báo phác họa lại con đường trở thành trùm khủng bố của Bin Laden.
Học trò gương mẫu của CIA đã quay lưng chống lại chính người thầy của mình là bài viết trên trang 3 của tờ báo L'Humanité. Bin Laden đã từng thề rằng, thề với đấng tối cao, nước Mỹ sẽ không bao giờ biết đến sự yên ổn, cũng như tất cả những liên minh quân sự vô thần phương Tây sẽ bỏ thay nơi vùng đất thánh này. Sau vụ tấn công vào trung tâm thương mại World Trade Center ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Mỹ George Bush đã treo giải thưởng không dưới 25 triệu đô la dù sống hay chết cho đầu của Bin Laden. Kẻ thù không đội trời chung của Mỹ và đồng minh Mỹ đã từng phục vụ rất lâu cho các quyền lợi của Washington tại Afghanistan nhằm chống lại Liên Xô cũ. L'Humanité cho biết, Osama Bin Laden sinh năm 1957 tại Ả Rập Xê Út, là đứa con thứ 17 trong một đại gia tộc giàu có gốc Yemen. Cha ông từng là nhà thầu xây dựng, nắm giữ 80% thị phần thị trường xây dựng công của chế độ quân chủ bán phong kiến dầu hỏa. Trong quá trình học tập để trở thành kỹ sư, Osama Bin Laden có cơ hội tiếp xúc với phái huynh đệ Hồi giáo cực đoan, ôm ấp nền tảng lý luận trào lưu chính thống. Năm 1978, sau khi chiếm được cảm tình của trưởng bộ phận tình báo Ả Rập Xê Út, hoàng tử Tuki Ibn Faisal, Bin Laden được đề cử phụ trách một đường dây chuyên tuyển dụng người sẵn sàng chiến đấu tại Afghanistan. Sự kiện Liên Xô gửi quân can thiệp vào Afghanistan năm 1979 đã tạo điều kiện cho Bin Laden có dịp tiếp cận với CIA. Nhờ vào sự trợ giúp của CIA về tài chính, vũ khí và huấn luyện, ông này đã thiết lập một khu căn cứ ngay tại biên giới Pakistan và Afghanistan để chiến đấu chống lại Liên Xô. Có thể xem đây chính là xuất thân của Al-Qaeda. Chiến tranh kết thúc, Bin Laden vẫn tiếp tục các hoạt động bí mật tại Peshawar cho chế độ Ả Rập Xê Út. Theo L'Humanité, trong thời gian này, Bin Laden vẫn tiếp tục yểm trợ vũ khí cho những ai đòi hỏi một chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thuần túy, đi theo một con đường địa chiến lược mà nó theo đuổi các quyền lợi của nước Mỹ. Đến thời điểm này, Mỹ không có điều gì phải phàn nàn về người học trò cưng của mình. Tuy nhiên, khi cuộc chiến Iraq nổ ra, cho rằng cuộc chiến này là một sự xâm chiếm vùng đất thánh của nhà tiên tri, của những kẻ nghịch đạo, Bin Laden nổi dậy, kêu gọi lật đổ triều đại Al-Sudi và mưu phản Hoa Kỳ. L'Humanité cho biết, âm mưu tấn công tòa nhà thương mại quốc tế đã có từ năm 1993. Năm 1994, Bin Laden đã bị chính quyền Ả Rập Xê Út tước quốc tịch Xê Út. Sau đó, ông ta đã đi lánh nạn tại Sudan, rồi Afghanistan, bên cạnh chính quyền Taliban. Năm 1998, ông ta cho tấn công đồng thời Đại sứ quán Mỹ tại Dar es Salaam và tại Nairobi, làm thiệt mạng 254 người. Kế đến là vụ tấn công tàu khu trục Mỹ tại khu căn cứ Aden. Thế là từ một đồng minh tích cực, Bin Laden quay đầu trở lại thành kẻ thù số một của Mỹ và các đồng minh.
Quay trở lại châu Á thì trên mục văn hóa, tờ Le Monde ngày hôm nay có bài viết Nỗi gian truân của các nhà làm phim châu Âu tại Trung Quốc. Trong một thị trường phim bị khóa chặt nhưng tăng trưởng mạnh, hợp tác sản xuất cho phép né tránh được vấn đề quota.
Le Monde cho biết, từ 6 năm nay, câu lạc bộ các nhà làm phim châu Âu tổ chức các diễn đàn về hợp tác làm phim tại Bắc Kinh hay Thượng Hải, với mong muốn tìm cách quảng bá với công chúng của hai châu lục về dự án hợp tác sản xuất một lượng lớn phim. Nhiệt tình thì vẫn luôn có đó, nhưng tìm một đối tác thì không dễ chút nào trong một thị trường Trung Quốc do các tập đoàn sản xuất Trung Quốc Hồng Kông thống trị. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế từ ngày 23 đến 28 tháng 4 cho thấy các tín hiệu khả quan trong việc đồng sản xuất phim. Theo Le Monde, người Trung Quốc biết rằng họ không thể nào tránh được việc mở cửa thị trường cho các phim nước ngoài. Do quota nhập phim bị hạn chế, nên chỉ hợp tác sản xuất mới là phương thức lý tưởng để đưa phim vào. Đồng thời, họ cũng muốn được thâm nhập vào thị trường phim khác. Cuối cùng, việc đưa công nghiệp sản xuất phim Trung Quốc lên sàn chứng khoán tại Trung Quốc và ở nước ngoài, họ cần phải quốc tế hóa các sản phẩm của mình. Về phía các nhà làm phim châu Âu, đồng sản xuất sẽ giúp họ né tránh được vấn đề quota. Theo họ, phim tài trợ cũng được xem như là phim sản xuất trong nước. Le Monde cho biết, mỗi năm Trung Quốc chỉ cho phép phân phối 20 phim nước ngoài theo phương thức phân chia lợi nhuận. Các nhà làm phim châu Âu nhận thấy rằng trữ lượng khán giả tại Trung Quốc không khác mấy so với châu Âu. Một nhà sản xuất phim nhận xét, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang phát triển, họ đi du lịch cũng nhiều, đã đến lúc cần phải làm ra những bộ phim phải hoàn hảo hơn, lấy bối cảnh tại Ý nhưng với dàn diễn viên gạo cội của Trung Quốc.
Thưa quý vị, Thanh Hà sẽ đến với quý vị qua mục Tạp chí Kinh tế với chủ đề Hoa Kỳ bị bội chi quá nặng và mang nợ quá nhiều.
Tạp chí Kinh tế.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chấm điểm tín nhiệm các quốc gia, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's nêu lên khả năng hạ điểm mức độ đáng tin cậy của trái phiếu Hoa Kỳ vào năm 2013, cảnh báo trên đây sẽ không còn là một lời đe dọa nếu như trong vòng 2 năm sắp tới, chính phủ Mỹ không đưa ra các kế hoạch cắt giảm chi tiêu để điều chỉnh lại các khoản thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang và không giải quyết bớt khoản nợ công. Thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang Mỹ trong năm 2011, lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến đến nay, phá kỷ lục lên đến 1.500 tỷ đô la, tức là tương đương với 10% tổng sản phẩm nội địa của siêu cường kinh tế số 1 trên thế giới. Cùng lúc thì tổng số nợ của nhà nước cũng đã lên tới 15.000 tỷ đô la, tức là vừa bằng 100% GDP của nước Mỹ. Căn cứ trên kịch bản kinh tế Hoa Kỳ trong 3 năm sắp tới liên tục tăng trưởng với tốc độ là 3% trong một năm, theo thẩm định của Standard & Poor's thì bội chi ngân sách của Mỹ sẽ dao động ở mức 6% vào năm 2013, và tổng số nợ của chính quyền liên bang thì sẽ tương đương với khoảng 84% GDP, và điều đó cho thấy là trước mắt thì kinh tế Mỹ không bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu như chính quyền Obama không tìm được đồng thuận với phe đối lập là Đảng Cộng Hòa trên vấn đề giảm bội chi ngân sách cho tài khóa 2012? Ngày 18 tháng 4 thì tập đoàn Standard & Poor's đe dọa hạ điểm mức độ an toàn của trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ đang từ mức ổn định xuống còn tiêu cực bởi hai lý do. Thứ nhất, bội chi ngân sách của Mỹ đã lên quá cao, và thứ hai là Standard & Poor's lo ngại cuộc đọ sức giữa Nhà Trắng và phe đối lập sẽ kéo dài thời gian để Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu, cũng như là để giảm bớt mức nợ công. Tại sao công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's lại tung ra lời cảnh cáo như trên vào thời điểm này? Đâu là những hậu quả đối với nước Mỹ nếu như Standard & Poor's thực sự hạ điểm tín nhiệm đối với công trái của Mỹ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc Standard & Poor's giảm mức độ tin cậy vào các khoản nợ của chú Sam.
Standard & Poor's, mà có lẽ là ta gọi tắt là S&P cho nó gọn đó, là thường đánh giá trái phiếu theo 20 cấp khác nhau, và cao nhất là cái hạng gọi là AAA, tức là 3 chữ A đó, là trường hợp của loại trái phiếu đáng tin nhất. Thế hôm 18 vừa rồi đó, thì Standard & Poor's đã hạ công khu phiếu dài hạn của Mỹ xuống một nấc của loại AAA đó, từ ổn định xuống đến tiêu cực, và công khu phiếu ngắn hạn của Mỹ cũng bị hạ tới cấp gọi là A-1+. Tức là doanh nghiệp tư nhân này vừa mới có một cái lời phê phán khá nghiêm khắc về tình trạng nợ nần của nước Mỹ. Và công ty này còn thông báo rằng trong 2 năm tới đó, nếu công khu phiếu Mỹ có thể còn tụt hạng nữa, với cái xác suất rủi ro là 1/3, nếu mà chính quyền không sớm được thực hiện được cái việc chấn chỉnh của họ.
việc mà Hoa Kỳ bị mắc nợ thì điều đó chúng ta đã biết rồi. Thế nhưng mà đâu là cái lý do khiến SP hạ điểm của Mỹ vào cái thời điểm này thưa anh?
Thưa, để có lẽ để cho dễ nhớ đó, về một cái chuyện phức tạp đó, thì chúng ta xin hãy cứ tạm hiểu nó như thế này này. Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã có cái gánh nặng gọi là công trái, tức là nợ nần của khu vực công của quốc gia, gồm có hai khoản. Thứ nhất là nợ công chúng ở trong và ngoài nước Mỹ, và thứ hai là nợ của các cơ quan công quyền với nhau, thí dụ như nợ của Quỹ An sinh Xã hội chẳng hạn. Thì tổng cộng lại hai cái loại đó, đó, và tính đến cuối tháng 3 vừa rồi thì cái khoản công trái này lên đến hơn 14.000 tỷ đô la. So với lại tổng sản lượng nội địa GDP theo tiếng Anh thì lên đến hơn 97%. Và so sánh với các nước khác nữa đó, thì nước Mỹ đứng hạng thứ 12 của các nước mắc nợ nhiều nhất trên thế giới. Cái chuyện thứ hai đó là về thời gian đó, thì cái mức độ nợ nần ấy đó nó đã gia tăng mãnh liệt trong mấy năm qua. Từ khoảng 500 tỷ một năm vào năm 2003 thì cái gánh nợ nần đã tăng gấp đôi vào năm 2008, tức là 1.000 tỷ đấy, và gấp 4 vào năm 2009, và qua năm 2010 đấy thì còn 1.700 tỷ đô la. Thì cái tình trạng gọi là nợ nần gia tốc ấy đó khiến cho công ty S&P phải lên tiếng báo động, dù chẳng ai khiến họ làm cái chuyện đó cả.
Có điều là một số người cho rằng là SP đang nhảy vào một cái cuộc tranh luận chính trị vì cái mục tiêu chính trị. Vậy thì thưa anh, điều đó có đúng hay không ạ?
À? Tôi nghĩ rằng hiển nhiên đó là đúng, và bản thân tôi còn mừng khi có một cái cơ tư nhân, một cái gọi là một cơ sở tư nhân có thể nhảy vào trong cuộc với lại cái mục tiêu chính trị của họ như vậy. Trước hết đó, thưa cô, mình nhắc lại đó, thì hôm mùng 5 vừa rồi đó, Đảng Cộng Hòa họ có nêu lên cái đề nghị chấn chỉnh của dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Và 10 ngày sau thì cái đề nghị này đã được Hạ viện đồng ý với đa số phiếu Cộng Hòa, và bên phía Dân Chủ thì nghiêng phản bác. Và ngày 13 đó thì Tổng thống Barack Obama đưa ra một đề nghị khác với những cái dị biệt quá lớn và khó dung hợp giữa hai đảng với nhau. Thế thì khi mà S&P tiến hành cái việc khảo sát và sắp công bố kết quả thì phủ Tổng thống đó, tức là ban tham mưu của ông Obama đó, tìm cách ngăn chặn mà không được. Cho nên cái ban tham mưu của ông ta mới đả kích cái lời phán đoán của S&P là có dụng ý chính trị. Dụng ý ở đây thật ra là nói ra một cái sự thật để các chính khách có những cái quyết định gọi là có trách nhiệm hơn với cái việc chi thu công quỹ.
Thưa, như vậy thì cái mục tiêu của Standard & Poor's là gây chú ý trong dư luận. Thế nhưng mà cụ thể hơn thì họ phê phán gì và họ khuyến cáo chính quyền Obama những điểm nào thưa anh?
Dạ thưa, cái câu chuyện này cũng khá ly kỳ dù có hơi chuyên môn một chút. Công ty S&P đấy, cho rằng Hoa Kỳ có một số ưu điểm và lợi thế so sánh với các quốc gia có cùng một cái đẳng cấp trái phiếu là ba chữ A như là Anh, Pháp, Đức hoặc Canada chẳng hạn. Ưu điểm của Mỹ đó là sự linh động của thị trường, là vai trò rất lớn của tư doanh, là tính chất đa năng đa diện của nền kinh tế và cái thành tích gọi là đáng tin của chính sách tiền tệ. Cái lợi thế của Mỹ đó là vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng đô la, đồng Mỹ Kim đó là đơn vị tiền tệ có cái sức phổ biến cao nhất, rộng nhất. Nhưng mà với ưu điểm và cái lợi thế đó, đó thì chính sách công chi thu của nước Mỹ lại cứ sa sút dần từ một chục năm nay và còn trở nên tệ hại hơn nữa trong hai năm qua sau khi Mỹ đã bị khủng hoảng tài chính. Và cái tình trạng sa sút ấy đó lại chưa có hướng chấm dứt, và giới lãnh đạo của hai đảng đó vẫn chưa có thỏa thuận về một cái chiến lược chấn chỉnh. Lạc quan mà nói đó, thì nếu mà họ có đạt nổi một cái sự đồng thuận ngay bây giờ đó, thì cái việc chấn chỉnh ấy đó chỉ có hy vọng thành hình trong trường kỳ, tức là trong lâu dài, với rất nhiều bất chắc từ nay đến đó khi mà quốc hội của Mỹ đã đi vào áp dụng. Tại vì mỗi khi áp dụng đó, thì họ lại có biến báo, có lại đẩy ra những cái trò chơi gì khác nữa. Huống hồ là vì không có nổi cái sự thỏa thuận quá cần thiết ngay bây giờ thì chính trường Mỹ sẽ còn gây họa cho thị trường sau này. Thí dụ, hoặc là cái kịch bản hoặc là dự phóng mà công ty S&P đã nêu ra đó, thì có rất nhiều, từ các khoản chi bắt buộc của cái quỹ an sinh xã hội, của hai cái quỹ gọi là bảo hiểm y tế cho người già và người nghèo, tức là Medicare và Medicaid, sẽ là gánh nặng ngân sách dẫn tới phá sản. Hoặc là việc nợ nần nước ngoài đã sẽ bằng 300% tổng số thu nhập của cán cân vãng lai, khiến cho nước Mỹ sẽ là khách nợ lớn nhất trong các nước được xếp loại ba chữ A. hoặc là đền lời của cái khoản công trái, hoặc là yêu cầu chấn chỉnh lại hai doanh nghiệp bán công là Fannie Mae và Freddie Mac sẽ còn là một cái gánh nợ hết sức nguy ngập sau này. Về các khuyến cáo đó thưa cô, thì công ty S&P có nêu thí dụ của các nước khác, như là năm 2009 thì Anh Quốc đã bị suy trầm còn nặng gấp đôi Hoa Kỳ, và nhất thời đó họ đã bị đánh sụt đẳng cấp công trái. Nhưng mà từ tháng 6 năm ngoái đó, nước Anh đã thắt lưng buộc bụng và chấn chỉnh công chi thu và giảm dần bội chi. Cái chương trình kinh tế khắc khổ của nước Pháp cũng vậy, nó cũng có triển vọng trung hạn sáng sủa hơn nước Mỹ, dù Pháp không bị bội chi nặng như là nước Anh và nước Mỹ. Nước Đức cũng vậy, nó cũng bị suy trầm nặng như là nước Anh. Nhưng mà ngay từ năm 2009 đó, Đức đã viện dẫn hiến pháp để hạn chế bội chi ngân sách, và thực tế thì đã đưa mức bội chi về cái tỷ lệ 3% của tổng sản lượng GDP ngay từ năm ngoái rồi. Thì nói chung cái lời cảnh báo của S&P cho thấy rằng các cái nước kia đó đã có quyết tâm cao hơn Hoa Kỳ và làm một cái tấm gương sáng cho Mỹ mà Hoa Kỳ nên theo.
Theo anh thì liệu nước Mỹ có cái khuynh hướng sẽ giảm bớt cái lượng công trái như là các nước kia hay không?
Tôi e rằng chưa, và nay mai sẽ còn nhiều cái màn đánh bùn sang ao. Từ tháng 10 năm ngoái thì tôi cũng dự báo ngược rằng nước Mỹ sẽ còn bị khủng hoảng một trận nữa vào năm 2012 tới đây, vì cái đặc tính vô trách nhiệm của các chính khách, nhất là trong Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, thì họ còn dám nói đến một cái rủi ro chính trị tranh cử của họ đó, là họ phải tiết giảm và cải tổ lại cái chế độ phúc lợi của hai cái quỹ Medicare và Medicaid, và họ bị xuyên tạc là bóc lột dân nghèo và người già để giảm thuế cho bọn nhà giàu, là cái điều mà thực sự nó không có đúng hẳn với cái đề nghị của đảng này. Chứ bên Đảng Dân Chủ đó thì họ chỉ nhìn vào cái mục tiêu tranh cử ngắn hạn mà hứa hẹn lung tung, cho nên mới gặp cái phản ứng mạnh với cái lời cảnh báo của Standard & Poor's, thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà ngoài cái yếu tố chính trị ra thì như anh nói đó, nếu mà Hoa Kỳ cắt giảm chi tiêu đó thì nó sẽ có những cái tác động xấu đến cái đà tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ, mà trong khi vào cái thời điểm này thì Hoa Kỳ đang cần tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đang cần thúc đẩy cỗ máy kinh tế vân vân, thưa anh.
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng là thực tế thì nước Mỹ đang vay mượn quá khả năng hoàn trái của họ và tùy thuộc vào một cái thành phần gọi là bỏ phiếu bằng tiền, tức là bằng trái phiếu, đó là giới đầu tư hay là các quốc gia khác sẽ mua cung cổ phiếu của Mỹ để kiếm lời, và họ chỉ cho vay khi mà có phân lời, tức là yield đủ cao, cái răng đơm măng của cái tiền đi vay đó đủ cao, và cái phân lời ấy đó chính là lãi suất dài hạn trên thị trường tín dụng. Khi mà Hoa Kỳ tiếp tục tăng chi và mắc nợ thì cái kỳ vọng kiếm lời của cái bọn gọi là xấu xa đi buôn trái phiếu, đó là chữ của ông Tổng thống Bill Clinton ngày xưa đó, nó phải suy giảm, tức là họ chỉ cho vay, họ sẽ cho vay khó hơn và chính quyền Mỹ sẽ đi vay đắt hơn với cái lãi suất cao hơn. Thế khi mà lãi suất gia tăng đó, nó như vậy đó, thì nó sẽ khiến cho kinh tế Mỹ khó tăng trưởng mạnh. Và nếu tiền thuế mà thu được chỉ đủ trả tiền lời đi vay thì cả xã hội, chứ không phải chỉ có kinh tế của nước Mỹ thôi, mới sa sút. Và trong lịch sử cận đại đó, thì Hoa Kỳ đã từng gặp những cái trường hợp tránh né sự thật và đánh bùn sang ao như vậy. Tôi lấy thí dụ như là năm 1932 thì chính quyền Đảng Dân Chủ của Tổng thống Roosevelt đắc cử và không dám giải quyết vấn đề thật, và là càng làm cho cái cơn khủng hoảng lan rộng và kéo dài. Và thực tế khủng hoảng đó nó chỉ chấm dứt nhờ cái đại chiến năm 1939. Và cái thí dụ thứ hai là tháng 8 năm 1971 thì chính quyền Cộng Hòa của ông Richard Nixon cũng đã quỵt nợ thiên hạ với cái quyết định thả nổi đồng Mỹ Kim, và thực tế tức là khai tử cái hệ thống tiền tệ quốc tế do chính nước Mỹ lập ra sau Thế chiến II. Và Nixon còn ban hành cái biện pháp kiểm soát vật giá và lương bổng. Cái lý do của cái trò khỏa lấp vấn đề thật đó, đó là để tái tranh cử vào năm 1972. Và Nixon thì tái đắc cử vẻ vang, nhưng mà kinh tế của Mỹ bị lạm phát và thất nghiệp, đã là một cái cơn hỏa hoạn oan uổng cho người dân sau đó. Thành ra từ cái kinh nghiệm ngày xưa và cái nhu cầu Mỹ dân để tranh cử ngày nay đó, người ta nên chờ đợi một vụ hoạn nạn kinh tế nữa vào năm 2012, và nước Mỹ chỉ trưởng thành sau một cái đổi thay chính trị vào năm 2013, với kết quả chỉ thấy khá lâu sau đó. Và có lẽ tôi cho rằng là đấy mới là cái lời cảnh báo đáng chú ý nhất của Standard & Poor's, thưa cô.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã cho chúng tôi một cái góc nhìn về cái vấn đề công nợ của Hoa Kỳ. Trên thực tế có thể nói là lời cảnh báo của Standard & Poor's không chỉ nhắm vào nước Mỹ mà còn nhắm tới cả nhiều quốc gia đang
mang nặng nợ nần. Đối với cá nhân Hoa Kỳ thì có lẽ đe dọa của Standard & Poor's vô hình chung đã tạo thêm áp lực để đảng đối lập Cộng Hòa phải nhượng bộ với bên hành pháp. Thế nhưng, nhìn rộng ra hơn thì Standard & Poor's đã nêu lên một thực tế, đó là trong 3 năm vừa qua, tức là kể từ khi cuộc khủng hoảng toàn cầu mở màn, Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung ngày càng mắc nợ nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ là khủng hoảng tài chính 2008 vẫn chưa đi qua.
Sau đây, Thanh Phương sẽ kết thúc chương trình với một cuộc sống muôn màu với đề tài xe chạy bằng whisky.
Cuộc sống muôn màu. Một ngày nào đó sẽ có những chiếc xe hơi thay vì nhả mùi xăng nồng nặc thì sẽ để lại phía sau mùi thơm ngây ngất của rượu whisky. Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra với việc các nhà nghiên cứu ở Scotland vừa chế ra một loại nhiên liệu mới từ mạch nha, nguyên liệu sản xuất whisky, và có thể trở thành một trong những nhiên liệu của tương lai. Theo những nghiên cứu của trường đại học Edinburgh nạp dề, whisky, món quốc hồn quốc túy của Scotland, sẽ là một nguồn năng lượng rất hiệu quả và không bao lâu nữa sẽ được dùng để thắp sáng cho gần 16.000 hộ gia đình ở Anh Quốc, và mạch nha cũng sẽ có thể được dùng làm nhiên liệu cho xe hơi. Theo tờ nhật báo The Times của Anh Quốc số ra gần đây, hãng sản xuất rượu whisky Speyside của Scotland thông qua việc sản xuất rượu whisky sẽ có thể cung cấp năng lượng cho một trạm điện 7 MW. Thật ra thì nguồn điện năng này không phải là được sản xuất từ rượu whisky mà là từ những dư chất của quy trình sản xuất whisky. Cụ thể đó là chất lỏng tụ lại ở đáy các lò chân cất rượu ở giai đoạn chân cất đầu tiên và những chất rắn sót lại từ các hạt mạch nha sau khi chân cất. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là loại nhiên liệu này có thể được sử dụng cho xe hơi mà chẳng cần phải thiết kế lại động cơ hay bình xăng của xe, khác với nhiên liệu methanol. Mặt khác, nhiên liệu whisky tạo ra năng lượng nhiều hơn 30% so với methanol. Một điểm khác cũng cần phải ghi nhận, đó là để sản xuất methanol người ta phải trồng rất nhiều ngũ cốc, chủ yếu là bắp. Trong khi nhiên liệu whisky được sản xuất từ những dư chất của quá trình sản xuất whisky, tức là không tốn thêm một nguồn năng lượng nào khác. Ấy là chưa kể xe chạy bằng whisky ít ô nhiễm hơn nhiều so với xăng hay dầu diesel mà lại thơm hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Edinburgh nạp dề thậm chí không loại trừ khả năng là nhiên liệu whisky sẽ được dùng cho cả máy bay hoặc làm cơ sở để sản xuất những hóa chất như acetone. Ngày chính giám đốc Scotland của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên WWF cũng đã hết lời khen ngợi phát minh của các nhà nghiên cứu trường đại học Edinburgh nạp dề, bởi vì theo ông, nguyên liệu để sản xuất whisky là xuất phát từ môi trường trong lành của xứ Scotland, và nếu ngành sản xuất rượu whisky giúp cho Scotland giảm bớt khí thải gây hiệu ứng lồng kính thì hay biết bao. Dự án sản xuất loại nhiên liệu sinh học từ các lò chân cất rượu whisky theo dự kiến sẽ được thực hiện từ đây đến năm 2013 và sẽ mang lại nguồn thu nhập hàng năm từ 6,5 đến 9 triệu euro. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Edinburgh Napier sẽ thành lập một công ty để phân phối loại nhiên liệu này. Nên nhớ rằng, whisky hiện đã là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Scotland, năm ngoái đã đạt mức xuất khẩu kỷ lục là gần 5 tỷ đô la, và tính trong 10 năm gần đây đã tăng tổng cộng 45%.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn, kế đến là phần tạp chí khoa học của Trọng Thành. Kỹ thuật viên Nafafon và toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.